Quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai lầm của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm, và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai của cô, Andy. Andy là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan. Khi nhìn thấy cô tuyệt vọng, anh quyết định giúp Susan lấy lại sức mạnh và sự tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao đưa cô đến chỗ làm việc được đây? Andy đề nghị đưa cô đến chỗ làm việc hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Andy nhận thấy rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Đúng như Andy nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Em bị mù mà, cô phản ứng bằng giọng cay đắng. Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu, anh bỏ rơi em phải không? Andy rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến khi nào cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, anh đi trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cho cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cho cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của năm tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đứng đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé." Susan không biết có phải anh ta nói mình hay không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống cơ chứ? Cô hỏi, sao mà anh lại ghen với tôi được? Người lái xe đáp, vì cô được quan tâm bảo vệ, cô quả là hạnh phúc. Susan ngạc nhiên hỏi, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Người lái xe giải thích, suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. anh ta nhìn theo cho đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Susan quả là người may mắn vì cô không nhìn thấy Andy nhưng cô vẫn cảm thấy Andy ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin. Đó là tình yêu của Andy luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận để kịp thời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta với một mối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tự mình phải sống cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài luôn dõi theo trông chừng cho dù ta một mình bước đi chênh vênh trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 33 năm sống tại thế gian, Chúa Giê-xu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện và làm bạn đồng hành với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus và đã ở lại với các ông khi trời đã ngả bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết, Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Và khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, thầy sẽ ở lại các con mọi ngày cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giê-xu đã trở thành tấm bánh để luôn được hiện diện, gần gũi với loài người. Ngài đã tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn vì sự hiện diện liên lỉ của Ngài trong đời sống của mọi người chúng con. Xin cho chúng con đừng để Thánh Thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm. Và xin cho chúng con luôn có tâm tình sốt mến mỗi khi rước Thánh Thể vào lòng, vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong từng phút giây đời sống của mình.